Đừng chỉ nghĩ về nó, hãy viết nó ra. Nói thế là đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy tiến đến phần thực hành. Chúng ta đã bàn đến tầm quan trọng của việc biết bản thân mình muốn gì. Thế nhưng làm sao để khám phá bản thân mình khao khát điều gì? Bước đầu tiên đó là bạn phải kiếm một tờ giấy, một cây viết và kiếm một chỗ yên tĩnh không ai quấy rầy. Hãy bỏ ra ít nhất là 20 đến 30 phút. Đây là thời gian dành cho bạn. Chúng tôi đã soạn sẵn một danh sách những câu hỏi. Nếu bạn muốn làm việc này hiệu quả nhất, thì bạn phải dẹp bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực và những tiếng nói được vang lên trong đầu bạn rằng không, mình không làm được, hay là mình á, không thể nào. Việc suy nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Và đôi khi bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi phải viết những gì mình nghĩ ra. Nhưng mà không sao. Có nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Nhưng những thành công đã chọn. Phải, đây là một sự lựa chọn. Cách mạnh dạn tiến tới phía trước. Chúng tôi khuyến khích bạn cứ viết ra tất cả những gì bạn nghĩ, cho dù đó là những ý tưởng điên khùng nhất. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, cứ vui vẻ mà làm thôi. Đằng nào thì việc này cũng giống như là bạn đang xem trước những điều thú vị của cuộc sống tương lai của mình đấy. Bí quyết để trả lời những câu hỏi này là bạn hãy viết liên tục. Hãy viết ra cho kỳ hết, dù là ý tưởng nảy ra trong đầu bạn là to hay là nhỏ. Hãy cứ để cho dòng suy nghĩ của bạn liên tục trôi đi và hãy cố gắng ít nhất 5 phút cho mỗi bước thực hiện sau đây. Cố gắng càng cụ thể càng tốt. Bước 1. Tâm lý. Cách bạn cảm nhận vấn đề là mấu chốt dẫn đến thành công. Hãy nghĩ xem, gần như chắc chắn là bạn sẽ không làm tốt được bất cứ điều gì nếu như bản thân bạn không cảm thấy thoải mái. Bạn cũng chẳng vui vẻ tận hưởng cuộc sống được nếu như không có tâm trạng tốt. Hàng ngày bạn trải qua những cung bậc cảm xúc nào? Bạn muốn người khác cảm nhận tính cách con người bạn ra sao? Vui vẻ, hoạt bát, rạng rỡ, có khiếu khôi hài, sáng tạo, nhiệt tình, năng nổ, hướng ngoại, dũng cảm, vân vân. Bước 2 là về vật chất. Tuy không nên chỉ tập trung vào vật chất, nhưng khía cạnh này cũng khiến cho ta cảm thấy hào hứng và động viên ta cố gắng hơn. Vậy thì bạn muốn có món gì nào? Có thể là xe mới, một tủ quần áo khổng lồ, một dàn stereo thật oách, một chiếc thuyền tuyệt vời, rất nhiều giày dép, một căn nhà đẹp. Khi liệt kê ra danh mục này, hãy diễn tả thật cụ thể từng món. Chẳng hạn như, nếu bạn nói bạn muốn một căn nhà đẹp, thì hãy diễn tả luôn cả phong cách, độ lớn, vị trí, màu sắc, địa hình, nội thất của căn nhà ấy. Bước thứ 3. Ước mơ và mộng tưởng. Trong thế giới hoàn hảo của bạn, bạn đang làm gì? Bạn muốn du lịch đến nơi nào? Bạn muốn làm gì tại nơi đó? Bạn muốn có đời sống như thế nào? Bạn muốn sống cùng với những người như thế nào? Bạn muốn gặp những ai? Bước 4. Cá nhân. Có lẽ đây là bước quan trọng nhất, vì việc bạn là ai chính là nhân tố quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Trong 5 năm tới, bạn muốn trở thành người như thế nào? Bạn muốn được người khác đối xử với bạn ra sao? Họ sẽ nói về bạn như thế nào? Bạn sẽ nghĩ về bạn như thế nào? Bạn sẽ ăn mặc ra sao? Bạn đi đứng như thế nào? Bạn như thế nào là vì cái gì? Có lẽ bạn sẽ muốn bắt đầu bước này bằng những câu đại loại như: trong vòng 2 năm tới, mình sẽ là người mà... Bước 5. Trường lớp. Giáo dục là gạch lát đường đưa bạn đến thành công trong tương lai. Những gì bạn đang trải qua trong trường học có thể rất chán và vô dụng, hoặc cũng có thể vui vẻ và thú vị, giúp bạn thành công. Tất cả đều tùy thuộc vào chính bạn. Bạn thật sự muốn gặt hái được điều gì từ trường lớp? Bạn muốn có những người bạn như thế nào? Mối quan hệ giữa bạn với thầy cô giáo ra sao? Bạn muốn học được những gì? Bạn muốn tham gia môn thể thao nào? Bạn muốn góp mặt trong hoạt động nào của trường? Bước số 6. Tiền bạc. Tiền bạc luôn là chủ đề thay đổi tùy theo tâm trạng. Nhưng những người thành công về tài chính luôn biết đưa ra những quyết định quan trọng về thói quen thu chi của mình, vì họ biết rõ mình muốn gì. Vậy, bạn muốn dành dụm bao nhiêu tiền cho việc học của mình? Bạn muốn chi bao nhiêu tiền mỗi tuần? Bạn nghĩ mình cần bao nhiêu tiền để phục vụ cho lối sống bạn đang theo đuổi? Bước 7. Cống hiến và phục vụ. Sự hài lòng lớn nhất trên đời này là biết rằng cuộc sống của bạn có ảnh hưởng đến người khác. Việc chia sẻ thời gian, tài năng của mình với người khác luôn là một món quà mà bạn tặng cho bản thân mình. Những người thành công và hạnh phúc thật sự luôn nghĩ ra những cách thức để phục vụ cho người khác. Bạn thấy mình có cống hiến gì cho gia đình, trường lớp, địa phương, cho đất nước? Bạn sẽ dùng khả năng của mình để giúp đỡ người khác như thế nào? Những điều bạn liệt kê ra có thể giúp bạn cảm thấy hứng thú hơn và cho bạn điều gì đó để trông chờ trong cuộc sống. Chúng ta ai cũng cần một ước mơ hay một tương lai tươi sáng để thấy rằng phần thưởng ấy đáng để mình hy sinh vào lúc này. Mục đích của bài tập này giúp bạn ý thức được chính xác những gì mình muốn. Càng xác định rõ những điều ấy bao nhiêu, bạn càng làm cho não mình tin đó là một phần của hiện thực. Và rồi não bạn sẽ giúp bạn tìm cách đạt được chúng. Chúng ta sẽ gặp lại bài tập này trong những chương sau. Chúc bạn thực hành vui vẻ. Những việc cần làm. Xác định rõ bạn muốn gì. Nhận ra rằng lý do lớn nhất khiến người ta không có được điều mình muốn chính là vì ngay từ đầu họ đã không nắm rõ mình muốn gì.
Nhớ rằng bộ não của chúng ta là một bộ GPS. Để sử dụng được thiết bị này, bạn phải nhập vào cho nó biết đích đến. Bạn phải xác định rõ mình muốn gì.
Tập trung vào đam mê. Nếu đủ đam mê với những khát vọng của mình, bạn sẽ khám phá ra cách để đạt được những điều đó.
Đừng bao giờ từ bỏ niềm đam mê của mình để sống vì ước mơ của người khác.
Sẵn sàng đối mặt với những người thuyết phục bạn từ bỏ mục tiêu và mơ ước của đời mình. Luôn vững tin và tìm kiếm những người ủng hộ bạn.
Biến cuộc sống này thành một cuộc chinh phục bằng cách hoàn thành danh sách 101 điều bạn muốn hoàn thành trong đời.
Viết ra những gì bạn muốn, chứ không phải chỉ nghĩ về chúng, bằng cách hoàn thành bài tập ở cuối chương này.